tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2022, thứ bảy trong tuần 6, mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 23b đến câu 28. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật các con, điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì? Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa. Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó, các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi Nam Bắc phân tranh bùng nổ tại Hoa Kỳ vào khoảng năm 1860, một vị giáo sĩ nọ đã đến gặp Tổng thống Abraham Lincoln và trịnh trọng phát biểu: Thưa Tổng thống, chúng ta hãy luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn ở phía chúng ta trong cuộc chiến này. Nghe thế, Tổng thống Abraham Lincoln vặn lại: Tôi không mấy quan tâm về điều đó, vì tôi biết rằng Thiên Chúa luôn đứng về phía những người công chính. Tôi luôn lo lắng và cầu nguyện để tôi và toàn dân Mỹ luôn đứng về phía Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, từ thứ năm tuần thứ bốn Phục Sinh trở đi, chúng ta được nghe những lời tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Điều này đã nói lên mức độ thân tình của Chúa Giêsu với các môn đệ. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu của Thầy. Trước kia, Chúa Giêsu giảng dạy các môn đệ bằng dụ ngôn. Nhưng giờ đây, Ngài không còn dùng dụ ngôn nữa. Ngài muốn nói thẳng cho các môn đệ hiểu về Chúa Cha, về mức độ mối thân tình giữa Ngài với các ông. Vì là môn đệ, cho nên trước đây, khi gặp khó khăn, các ông xin Chúa giải thích, và Ngài đã giải thích cho các ông. Lúc này đây, hơn cả vị thế của một môn đệ, họ được gọi là bạn hữu của Ngài. Vì tất cả những gì Ngài đã nghe biết nơi Chúa Cha, thì Ngài đã tỏ lộ hết cho họ. Và hôm nay, Chúa Giêsu còn chia sẻ: Thật, Thầy bảo thật các con, điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Chúa Giêsu muốn các môn đệ được sống như Ngài trong chức phận làm con Thiên Chúa. Một giá trị đã bị con người đánh mất, nhưng đã được ngôi hai Thiên Chúa phục hồi bằng cái chết tự hiến của Ngài. Trong tư cách là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ xin điều gì để Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta và làm cho chúng ta ở trong niềm vui trọn vẹn, nếu không phải là xin trở thành người môn đệ sinh nhiều hoa trái. Nhưng người môn đệ sinh nhiều hoa trái mà Chúa Giêsu mong muốn là những người biết yêu thương nhau và làm lan truyền tình yêu Thiên Chúa trong cộng đoàn và ngoài môi trường sống. Như Abraham Lincoln, một lòng tin tưởng vào Chúa, chúng ta hãy xác tín và kêu cầu danh Chúa Giêsu. Chắc chắn Chúa Cha sẽ nhận lời. Như thế, lời cầu xin của chúng ta phải thể hiện niềm tin phó thác, tin Cha sẽ làm những gì tốt nhất cho ta. Thiên Chúa không bao giờ lừa dối chúng ta, vì Thiên Chúa là đấng trung tín. Lời hứa của Chúa Giê-xu là sự thật, đáng tin cậy. Vấn đề là ở chúng ta. Chúng ta cầu xin nhưng thường quên hai điều quan trọng. Chúng ta thường quên nhân danh Chúa khi cầu xin. Lúc đó, những lời cầu xin của chúng ta mới chỉ phát xuất từ ý riêng, từ nhu cầu, ý muốn cá nhân, mà chưa thực sự nhân danh Chúa, theo đúng ý muốn của Chúa. Nếu chúng ta nhân danh Chúa trong những lời cầu xin, nghĩa là chúng ta trở nên một với Chúa, gắn bó với Chúa, ở trong Chúa, như Chúa Giê-xu đã nói. Nếu chúng con ở trong Thầy, và Thầy ở trong chúng con, thì chúng con muốn xin gì, cứ xin, chúng con sẽ được như ý. Kế đó, chúng ta thường quá nóng vội khi cầu xin, dẫn đến thất vọng, bỏ cuộc hay thậm chí kêu trách Chúa. Nhớ rằng, Chúa hứa ban cho những kẻ kêu xin, nhưng người không ấn định thời gian. Chắc chắn, Thiên Chúa sẽ ban khi thấy thời tới buổi, và đó là lúc thời điểm tốt nhất cho ta. Do đó, ta cần kiên trì, cầu nguyện không ngừng. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nhập thể làm người để nối kết chúng con với Thiên Chúa. Chúa đã chịu chết và sống lại để làm phát sinh nơi chúng con sự sống mới. Xin cho chúng con luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa, chân thành yêu thương và hiệp nhất với nhau, để tình yêu và sức sống của Chúa nơi chúng con được lan tỏa đến những người chúng con gặp gỡ. Nhờ đó, sức sống của giáo hội mỗi ngày được mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi.
Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hôn thơ tắm trong tình mê.
Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm.
Con ca người ngàn đời tình ngãi tiếng vương, xuôi tiếng giặc giàu ngọt ngào tình yêu mến thương.
Ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi,
cao vời tình Cha con hát ca muôn đời trắng ngời.
Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp giấc mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa.
Ngài luôn dõi bước đời con, đổ muôn phúc ân tràn lan và luôn đã nâng vui ăn những chi sâu vương.
Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình ngày luôn sắt son bền vững.
Là chân thiên mỹ thẳm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát khao cậy trông vững tin nơi Ngài.
Con ca người ngàn đời tình ngãi thiên vương, xuôi tiếng giặc giàu ngọt ngào tình yêu mến thương.
Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi,
cao vời tình Cha con hát ca muôn đời trắng.